Thế rồi điểm kế tiếp mà tôi muốn gợi ý với các anh chị, khi nói đến những bài học hàm chứa ở trong sách các thủ lãnh, đó là Thiên Chúa thực hiện cái kế hoạch cứu độ của Ngài bằng những nẻo đường hết sức là lạ lùng. Khi ta đọc sách thủ lãnh thì ta khám phá ra rằng để thực hiện chương trình giải thoát dân, Thiên Chúa sử dụng những con người yếu đuối. Ví dụ như là các phụ nữ, bà gì? Nổi tiếng lắm, bà gì? Bà Deborah. Phụ nữ chân yếu tay mềm mà Chúa dùng, Chúa chọn để làm thủ lãnh, và chính qua người phụ nữ đó mà dân Chúa được giải thoát. Rồi bên cạnh đó là Chúa chọn những con người tội lỗi nữa, ông Samson chẳng hạn, đạo đức lắm ấy chứ, nhưng mà rồi ông cũng lắm tội lắm, phải không? Nặng nề xác thịt lắm. Mà Chúa dùng chính con người đó để giải thoát dân Chúa. Ở trong sách thủ lãnh thấy rất rõ điều đó. Và khi ta đọc lại toàn bộ lịch sử cứu độ, ta cũng thấy như vậy. Cho nên mới có một bài thơ mà được cha Nguyễn Duy ở đây phổ thành bài hát đó. Chắc một số các anh chị có biết cái bài hát đó. Đại khái nội dung là: khi Chúa muốn chọn một người để làm cha của dân Ngài thì chọn một cụ già. Khi Chúa muốn chọn một người để làm đá nền xây dựng hội thánh thì Chúa chọn một anh chối Chúa. Ai vậy? Ông Thánh Phêrô. Khi Chúa muốn chọn một người để đi rao giảng tin mừng thì Chúa chọn một anh bắt Chúa, ông Thánh Phaolô. Khi Chúa muốn chọn một người để làm chứng cho tình yêu của Ngài thì Chúa chọn một cô gái điếm. Rất là mầu nhiệm. Đọc sách thủ lãnh thấy rất rõ, và nhìn lại toàn bộ lịch sử cứu độ ta cũng thấy như vậy. Cho nên tôi mới muốn trích lại lời của Thánh Phaolô ở trong thư thứ nhất Côrintô cho các anh chị ở trong bài. Và tôi mời các anh chị đọc với tôi cái câu này. Ở trang 32, tức là cái trang sau. Rồi ở trong số 2 mà cái gạch đầu dòng thứ 2 đó. Điều này làm cho ta liên tưởng đến lời Thánh Phaolô. Lời làm sao? Những gì thế gian cho là điên dại thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan, và những gì thế gian cho là yếu kém thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh. Những gì thế gian cho là hèn mạt không đáng kể, là không có, thì Thiên Chúa đã chọn để hủy diệt những gì hiện có, hầu không một phàm nhân nào dám tự phụ trước mặt người. Lúc nãy thầy nội chia sẻ đó là chính những người mà gọi là trí thức hay là tự cho mình là trí thức á, thì lại ngăn cản cái sự làm việc của Chúa Thánh Thần. Và chính những người đơn sơ chất phác á, thì lại đón nhận được đầy dẫy hồng ân của Chúa Thánh Thần. Điều đó là có thật đấy. Cái câu của Thánh Phaolô này nghe nó ngược đời lắm, nhưng mà đấy lại là sự thật trong lịch sử cứu độ. Và mỗi một lần chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu đóng đinh ở trên thập giá này là chúng ta thấy rõ như vậy. Bởi vì Thánh Phaolô nói làm sao? Thập giá đối với người Do Thái là điên rồ, và đối với dân ngoại là ngu xuẩn. Nhưng đối với Thiên Chúa thì lại là sự khôn ngoan và là sức mạnh. Đấy. Đó là một sự thật trong lịch sử cứu độ. Mỗi một lần chúng ta làm dấu đánh giá, mỗi một lần chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá, mình thấm thía cái lời Thánh Phaolô nói ở đây. Mà nếu mà mình thấm thía đó thì giả như Chúa có chọn mình để làm cái công việc gì cho Ngài thì đừng vội nghĩ rằng tại mình giỏi quá, tại mình thánh thiện quá, tại mình đạo đức quá cho nên Chúa mới chọn. Mà không chừng là tại mình lắm tội quá cho nên Chúa mới chọn. Để bớt tự phụ đi, để bớt kiêu ngạo đi, dựa vào lời Thánh Kinh. Cho nên Thánh Phaolô mới nói thêm cái câu này trong thư thứ hai Côrintô. Khi mà Ngài nói đến Thiên Chúa ban cho Ngài cái quyền năng này, quyền năng nọ đó, thì Phaolô nói tiếp thế này: cái kho tàng đó chúng tôi chứa đựng trong những bình sành. Bình sành là cái gì vậy? Bình sành là con người của mình đây này, nó dễ vỡ vô cùng. Ngày hôm nay trung thành với Chúa, ngày mai đã xa Chúa rồi. Ngày hôm nay đạo đức thế này, ngày mai đã tội lỗi đầy rồi. Bình sành dễ vỡ lắm. Mà chúng tôi chứa đựng kho tàng của Thiên Chúa trong cái bình sành này, trong cái con người yếu đuối của chúng tôi, để làm gì? Để chứng tỏ là cái quyền năng phi thường đó là phát xuất từ Thiên Chúa chứ không phải từ chúng tôi. Phát xuất từ Chúa chứ không phải từ mình. Nhưng Phaolô chia sẻ cái kinh nghiệm tông đồ của Ngài rất là thấm thía cho chúng ta. Và cái điểm cuối cùng mà tôi muốn các anh chị quan tâm đó là khi dân Israel vào trong đất hứa rồi, ta đừng có quên là lúc mà họ đi ở trong sa mạc đó, thì chỉ có dân Israel thôi. Còn khi mà họ vào trong đất hứa thì họ sống chung với dân ngoại. Đấy. Và so với các dân ngoại đó thì họ ít hơn về cả số lượng mà lại còn kém hơn về nhiều thứ, về sự giàu có. Thế thì ở đây ta nói đến Israel giữa dân ngoại là hình ảnh của giáo hội. Hình ảnh của giáo hội trong thế giới ngày nay, mà cụ thể nhất là tại Á Châu. So với dân Canaan và dân Philippines lúc bấy giờ thì Israel ở trong đất Canaan là một thiểu số và kém người ta về nhiều mặt. Tương tự như vậy, trong thế giới ngày nay mà cụ thể nhất là tại Á Châu đó, giáo hội Công giáo chỉ là một cộng đoàn thiểu số. Nhiều khi mình sống trong những cái vùng mà xóm mới chẳng hạn, hay là ngã ba ông ta chẳng hạn, nhiều nhà thờ, hay là đi về mạn Vũng Tàu thì hốn ai ra kiệu chẳng hạn. Mình sống trong những vùng mà mình 80-90% là dân Công giáo, mình không có cái cảm nhận này. Mình nghĩ là mình to lắm, mình nghĩ là mình đông lắm, mà quên mất rằng dân Công giáo chỉ chiếm có 7% dân số toàn cõi Việt Nam. Có 7%. Trong thành phố này là 10%. Có nghĩa là ta đi ra ngoài đường gặp 100 người thì có 10 người là Công giáo. Có khi mỗi chiều Chủ nhật đó là mình đi qua các nhà thờ nào mình thấy chật cứng, mình nghĩ là dân Công giáo mình đông. Nhưng mà tôi làm một con tính cho các anh chị coi thử nhé. Năm 1975, dân số của Sài Gòn 4 triệu. Lúc bây giờ chúng ta có 200 ngôi nhà thờ. Xong rồi dân số của Sài Gòn thay đổi đến năm 1980, đến chính sách kinh tế mới này kia đó, chỉ còn có 3 triệu 2. Nhưng mà dần dần con số nó lại gia tăng tiếp. Và đến bây giờ năm 2006, bây giờ nó gọi là 2005 đi, thì con số đã lên tới 8 triệu, tức là gấp đôi. Nhà thờ gấp mấy? Gấp mấy? Hả? Y chang. Có nhà thờ mới ở đâu? Cứ nghe nói bảo xây nhà thờ mới, mà thực sự có nhà thờ mới ở đâu? Tất cả đều là những nhà thờ được xây dựng trên nền cũ. Chứ không phải nhà thờ mới theo cái nghĩa là dựng một cái nhà thờ mới và một giáo xứ mới. Tôi nghĩ duy nhất có lẽ là Cần Giờ. Có thêm được ngôi nhà thờ nữa đâu. Dân số tăng gấp đôi kìa. Cho nên là ta cứ hồ hởi lắm. Bảo Chủ Nhật trời ơi nhà thờ đông thiệt rồi đâu. Có chỗ nào mà ngồi đâu mà chả đông. Dân số tăng gấp đôi, nhà thờ không tăng. Chính là theo nhịp độ dân số tính như thế này thì phải cho phép xây dựng 200 cái nhà thờ mới, thành lập 200 giáo xứ mới. Cho nên nếu mình chỉ có nhìn thực tế mà mình không có phân tích ở bên trong đó, có thể có một cái nhìn lạc quan, nhưng mà đôi khi là lạc quan nó không có, nó không có cơ sở cho lắm. Chứ còn ta nhìn vào cái thực tế của Á Châu thì mình mới thấy giáo hội của mình là một cộng đoàn nhỏ thôi. Cộng đoàn nhỏ thôi. Thế nhưng mà không vì thế mà mình thất vọng. Dù mình là một cộng đoàn nhỏ thì sứ mạng mà Chúa giao cho mình vẫn là các con phải là muối cho đời và ánh sáng cho trần gian. Và có một vị nói thú vị lắm. Ngài bảo bây giờ đó, gọi là muối cho đời. Thế thì đương nhiên là cái muối đó nó phải ít thôi, chứ đâu có đông quá được, đúng không? Cũng giống như khi người ta nói ánh sáng cho trần gian vậy thôi. Ánh sáng phải ít thôi, nhưng mà nó phải rọi ra. Cho nên mình ít không sao. Cái quan trọng nhất đó, đó là phải xem lại trong đời sống của hội thánh, đời sống của mỗi một Kitô hữu, cái chất muối của phúc âm và ánh sáng của tin mừng có còn không? Có còn không? Bởi vì nếu mà không còn chất mặn của muối nữa thì chính Chúa Giêsu nói là chỉ còn việc ném ra ngoài cho người ta chà đạp. Cho nên cái điều căn bản là phải xem lại mình còn có cái chất muối và ánh sáng. Giống như có một câu chuyện thiền học người ta kể. Có hai người bạn đi thăm nhau. Người bạn này đi thăm cái ông bạn của mình. Cái ông bạn mù cũng đến thăm người bạn của mình. Nói chuyện vui vẻ lắm. Quên hết cả ngày đêm. Mãi đến tối khuya mới về. Thì anh bạn bảo thôi bây giờ trời nó đã tối rồi, anh về chịu khó cầm cái đèn đi cho nó đàng hoàng. Và ông lại còn chọc tôi. Tôi mù lòa thế này đêm cũng như ban ngày, có gì đâu không? Mà không, anh phải cầm chứ. Anh thì không cần rồi, nhưng mà người nó đi ngoài đường nó phải nhìn thấy anh cầm cái đèn chứ, nó không có xô vào anh chết. Anh thì nghe có lý, cho nên tuy mù nhưng mà tay cầm đèn. Đi ở trên bờ ruộng để về nhà. Anh đang đi đó thì là có người đụng anh ầm một cái. Anh té xuống cái bờ ruộng, anh mới chửi. Đồ đuôi! Không thấy tao cầm cái đèn hay sao mà. Anh chửi xong anh tưởng là ngon lắm, đâu chừng người ta trả lời lại: mày mới là thằng đuôi, đèn nó tắt mẹ hồi nào cũng không biết. Thế hóa ra vậy. Mình đi chửi người ta đồ đuôi, người ta cầm đèn thế này mà không thấy, mà hóa ra đèn mình tắt đúng là không biết, tại mình đuôi mà đâu biết nó tắt. Cho nên cái quan trọng nhất là phải khám phá xem là cái đèn phúc âm ở trong cuộc đời của mình còn sáng không, khám phá lại xem là cái chất mặn của tin mừng trong cuộc đời của mình nó có còn. Chứ vấn đề không chỉ là thiểu số hay là đa số. Thế đấy là một vài điểm tôi gợi ý với các anh chị. Thế còn cái phần cuối mà tôi viết ở trong này này là có ý để cho mỗi một người tập đọc Thánh Kinh bằng cách là liên hệ cái trang Thánh Kinh đối với đời sống của mình. Cho nên tôi đưa ra một cái gợi ý cụ thể thế này, là mỗi một người có thể đọc lại cái câu chuyện về ông Samson á. Câu chuyện này nổi tiếng lắm á. Nổi tiếng không chỉ trong Thánh Kinh mà là nó đi cả vào trong văn học thế giới. Có những cuốn phim về Samson và Dalila nổi tiếng lắm. Thế nhưng mà bây giờ ta đọc lại cái câu chuyện đó mà ta phải tự đặt cho mình câu hỏi thế này: tôi có thể rút ra điều gì từ câu chuyện này cho đời sống thiêng liêng của tôi? Đấy, thử suy nghĩ cái chuyện đó coi. Thì như vậy cái việc đọc Thánh Kinh đó nó mới thiết thân hơn với đời sống đức tin, với đời sống thiêng liêng của mình. Nó giúp cho mình được lớn lên hơn là mình chỉ biết chuyện nó kể thế này, kể thế kia. Đấy là cái gợi ý của tôi.
Không lầm khi Ngài dựng nên con, dù lời Ngài con không giữ tròn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa rằng thân con bởi cho bụi và được kêu mang trong tội lỗi. Nhưng lòng Chúa
thành tâm xin ăn năn.
lạc trôi như cánh mèo. Vì Chúa đã biết từ ngàn xưa, một khi hơi thở chưa tàn, là đời chưa qua khỏi sầu hoang. Nhưng lòng Chúa qua bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn sám hối, là Ngài lại thứ tha. Chúa không lầm khi Ngài dìu con lên, dù rằng đời con bao thấp hèn. Vì Chúa đã biết từ ngàn xưa, nhiều khi con chẳng trung thành, là vì con đâu phải thần thánh.